Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đây RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 27 tháng 3, 2010.
Sau nhiều năm đàm phán, Hoa Kỳ và Nga đạt được hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí hạt nhân.
Tại Đức, Quỹ hội Stephanus vinh danh hai luật sư Việt Nam Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. RFI phỏng vấn Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền Vũ Quốc Dũng.
Một tư lệnh của Mỹ lo ngại trước việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự.
Tại Thái Lan, phe áo đỏ huy động 80.000 người biểu tình gây sức ép lên chính phủ.
Một tuần dương hạm của Hàn Quốc bị chìm gần biên giới Bắc Triều Tiên.
125 quốc gia trên thế giới hưởng ứng chương trình tắt đèn nhân chiến dịch giờ trái đất 2010.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, hiệp ước START mới là một thắng lợi ngoại giao quan trọng đối với Tổng thống Obama. Hoa Kỳ và Nga đạt được hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí hạt nhân. Sau nhiều tháng đàm phán, trong một cuộc điện đàm ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã thỏa thuận là hai nước sẽ ký hiệp ước được đặt tên là START mới, thay thế cho hiệp ước START 1 ký vào năm 1991. Lễ ký kết hiệp ước START mới sẽ diễn ra ngày 8 tháng 4 tại Praha, nơi mà cách đây gần đúng một năm, Tổng thống Obama đã trình bày tham vọng của ông về một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Theo phía Hoa Kỳ, hiệp ước START mới quy định là kho vũ khí của mỗi nước sẽ được giới hạn ở mức 1.550 đầu đạn hạt nhân, tức là giảm 74% so với hiệp ước START 1 và giảm 30% so với hiệp ước Moscow ký kết năm 2002. Con số các phương tiện mang đầu đạn hạt nhân như tên lửa xuyên lục địa, tàu ngầm và quanh tạc cơ được giới hạn ở mức 800 cho mỗi nước. Thời hạn của hiệp ước là 10 năm tính từ ngày bắt đầu có hiệu lực sau khi được quốc hội của hai nước phê chuẩn. Tuyên bố với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Obama cho rằng với hiệp ước này, Hoa Kỳ và Nga chứng tỏ là họ sẵn sàng dẫn đường cho cuộc chiến chống phổ biến hạt nhân. Về phần Điện Kremlin thì nhận định rằng hiệp ước mới nâng mức hợp tác Nga-Mỹ trong việc phát triển các mối quan hệ chiến lược mới. Còn chính giới và người dân Nga phản ứng như thế nào về hiệp ước START mới? Từ Moscow, thông tin viên Hoàng Dung tường trình.
Theo đánh giá của giới bình luận chính trị của Nga, thì hiệp ước giải trừ và cắt giảm vũ khí chiến lược lần này đã được ký kết với những cái cố gắng nhân nhượng của cả hai phía. Theo ý kiến của ông Viktor Yeltsin, trung tướng, cựu tổng tư lệnh các lực lượng tên lửa chiến lược của Nga đánh giá, thì cả hai phía Nga và Mỹ đã phải chịu bỏ bớt những yêu cầu của mình để đạt được những cái điều khoản trong bản hiệp ước này, vì thực sự thì nó có lợi cho cả hai bên. Vì cả hai cường quốc hạt nhân đều hiểu rằng nếu họ không đi đầu trong việc cắt giảm vũ khí hạt nhân thì không hy vọng gì các quốc gia khác có thể giải trừ quân bị và tiến đến một thế giới không có vũ khí hạt nhân trong tương lai. Để hiệp ước này có hiệu lực thì nó phải được Thượng viện và Hạ viện Duma của Nga phê chuẩn. Tuy nhiên về phía Nga thì tất cả các quan chức chính trị từ các đại biểu của Duma đến các thượng nghị sĩ của Thượng viện Nga đều cho rằng cái bản hiệp ước này sẽ được phê chuẩn không mấy khó khăn. Theo lời của ông trưởng ban đối ngoại Thượng viện Nga, ông Mikhail Margelov cho biết thì ngày 20 tháng 4 tới đây, Ủy ban Thượng viện của Nga sẽ bay sang Washington để họp với Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ về vấn đề này, và ông cho rằng bản hiệp ước này sẽ được phê chuẩn trước tháng 11 năm nay. Ông cho rằng các nhà chính trị của Nga sẽ ủng hộ cho cái bản hiệp ước. Các nhà chính trị của Nga khác cũng đánh giá bản hiệp ước này thực sự là rất cần cho nước Nga. Thứ nhất là để lấy lại hình ảnh một cái người chiến sĩ cho hòa bình và đầy thiện chí trong thế giới phương Tây hiện nay. Và thứ hai nữa là vì nước Nga sẽ cắt giảm được một chi phí khá là lớn để gìn giữ cái kho vũ khí quá lớn như hiện nay. Và cuối cùng là nước Nga thực sự đã đạt được những gì mà họ mong muốn khi mà đàm phán để ký cái bản hiệp ước này, đó là ràng buộc giữa vũ khí tấn công chiến lược và vũ khí phòng thủ. Chính vì vậy cho nên không có lý do gì để trì hoãn cái việc phê chuẩn cái bản hiệp ước này lâu hơn nữa. Về vấn đề giải trừ quân bị thì đây đã là một cái đề tài nóng bỏng từ suốt những năm 80 cho đến nay, và từ đó đến nay thì dân chúng Nga luôn mong rằng tiến trình đó sẽ được tiếp diễn để cho cái hiểm họa một cái cuộc chiến tranh nguyên tử trên thế giới này bị đẩy lùi, theo như đánh giá của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov, thì cái bản hiệp ước này đã đưa ra một vị trí rất là công bằng cho mỗi bên vẫn có quyền tự quyết những cái vấn đề của mình, và số vũ khí phòng thủ chiến lược của mỗi bên vẫn còn đủ ở mức để đảm bảo nền an ninh cho mỗi nước, và bên cạnh đó cũng có đủ khả năng để vô hiệu hóa những cái vũ khí tấn công của đối phương.
Vừa rồi là phần tường trình của Hoàng Dung từ Moscow. Đối với Tổng thống Mỹ Obama, hiệp ước START mới là một thắng lợi quan trọng về mặt ngoại giao, sau khi về mặt đối nội, ông vừa thành công trong việc thông qua luật về bảo hiểm y tế. Đây sẽ là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Quý hội Stephanus vinh danh luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Tại Bonn vào tối hôm qua, Quỹ Stephanus Foundation đã trao giải thưởng mang tên Thánh Stefano năm 2010 cho 4 nhân vật quốc tế. 4 nhân vật này gồm 2 phụ nữ người Iran và 2 người Việt Nam là luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Lê Thị Công Nhân. Giải thưởng được tiến sĩ Wolfgang Link thành lập tại Đức năm 2007, mang tên vị thánh tử đạo Thiên Chúa Giáo đầu tiên được ghi nhận trong sách Công vụ Tông Đồ. Quỹ Stephanus hỗ trợ cho những người tranh đấu cho tự do tín ngưỡng, đặc biệt là tín đồ Thiên Chúa Giáo, dù bị truy bức trong những điều kiện nghiệt ngã nhất, vẫn giữ vững được niềm tin tôn giáo. Lễ tuyên dương và trao giải thưởng được tổ chức long trọng tại thủ đô nước Đức nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và bảo vệ các nhân vật tranh đấu. Sinh hoạt của quỹ Stephanus được một tổ chức phi chính phủ là Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức bảo trợ. Từ Bonn, ông Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền cho biết thêm thông tin về buổi lễ trao giải thưởng Stephanus vào tối hôm qua như sau.
Vâng, cái buổi lễ trao giải thưởng nhân quyền Stephanus vào đêm hôm qua ở tại Bonn đã diễn ra trong một cái khung cảnh rất là trang trọng, có nhạc hòa tấu của Schumann, của Mozart, rồi có phần tuyên bố danh sách của hai người trúng giải là hai người đàn bà Iran, rồi cũng có hai người trúng giải khác là hai người Việt Nam là luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Lê Thị Công Nhân, có người đọc tiểu sử và vinh danh 4 nhân vật này. Thì hai cái ghế dành cho luật sư Đài và luật sư Công Nhân đã để trống để cho thấy rằng là họ không thể đến Bonn để nhận giải thưởng. Thì chúng ta biết rằng là luật sư Đài hiện đang bị giam giữ ở trại Nam Hà ở ngoài Bắc, và cô luật sư Lê Thị Công Nhân tuy mới được thả hồi đầu tháng nhưng mà vẫn còn bị án quản chế 3 năm. Đặc biệt là trong dịp này tôi thấy có mục sư Alfeld được ban tổ chức mời lên để nhận giải thưởng dùm cho hai luật sư Việt Nam. Mục sư Alfeld là một cái người hàng đêm vẫn cầu nguyện cho luật sư Đài, và cả hội thánh địa phương của ông cũng thường xuyên có những cái buổi cầu nguyện cho những cái người bị truy bức vì lý do tôn giáo ở tại Việt Nam. Ví dụ như là hàng trăm người thượng hiện nay bị giam giữ xa nhà từ nhiều năm nay ở ngoài Bắc.
Một tư lệnh của Mỹ lo ngại trước việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự. Ra điều trần trước Ủy ban quân sự của Thượng viện Mỹ ngày hôm qua, Đô đốc Robert Miller, tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, tuyên bố rằng việc chuyển đổi nhanh chóng và toàn diện của quân đội Trung Quốc là nhằm những mục tiêu vượt quá khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông nhấn mạnh điều này đang ảnh hưởng đến thế cân bằng quân sự trong vùng. Theo Đô đốc Wheeler, đáng quan ngại đặc biệt là việc hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc dường như là nhằm hạn chế hoạt động của Mỹ trong khu vực. Cụ thể, Trung Quốc đã tăng cường hạm đội tàu ngầm và hạm đội phòng không, mà nay đang chiếm thế thượng phong ở các vùng Biển Đông, Biển Hoa Đông và Hoàng Hải, và những lực lượng này là nhằm chống lại lực lượng của Mỹ và của các nước khác trong khu vực. Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, Hải quân Trung Quốc đã tăng cường tuần tra trong vùng và ngày càng tỏ thái độ sẵn sàng đối đầu với các nước khác trên biển xa cũng như là tại khu vực các quần đảo đang tranh chấp. Thêm vào đó, Bắc Kinh đang đòi chủ quyền trên quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản quản lý, đồng thời muốn giành một số khu vực ở biên giới với Ấn Độ. Trong cuộc điều trần hôm qua, Đô đốc Wheeler cũng khẳng định là hệ thống tin học của chính phủ và quân sự Mỹ sẽ tiếp tục là mục tiêu của các tin tặc mà dường như là xuất phát từ Hoa Lục. Trong phần mở đầu buổi điều trần, thượng nghị sĩ Kath Levin, chủ tịch ủy ban quân sự của Mỹ, cho rằng với việc tiềm lực quân sự và ảnh hưởng của Trung Quốc gia tăng, các đồng minh truyền thống và đối tác của Mỹ có thể bị áp lực từ việc cán cân lực lượng thay đổi. Theo ông Levin, các nước khác trong khu vực có thể sẽ càng thấy cần thiết phải củng cố sức mạnh quốc phòng.
Tại Bangkok, hai tuần sau khi phát động chiến dịch xuống đường lật đổ Thủ tướng Abhisit, phe thân Thaksin huy động khoảng 80.000 người, đông hơn thứ Bảy tuần trước 15.000. Theo kế hoạch, ngày hôm nay, phe áo đỏ tập hợp tại 8 địa điểm trong thành phố Bangkok và đe dọa sẽ tạo thức ép lên các đơn vị quân đội. Thoạt đầu, quân đội Thái quyết định không nhượng bộ, nhưng để tránh xô xát có thể đưa đến đổ máu, họ đã bỏ một số vị trí ở khu phố cổ. Từ Bangkok, thông tin viên Agnodibus phân tích.
Après deux semaines de manifestation, les chemises rouges avaient grandement besoin d'une victoire symbolique.
Sau hai tuần lễ biểu tình, Liên minh áo đỏ rất cần có được một thắng lợi mang tính biểu tượng nhằm giữ vững tinh thần của những người tham gia phong trào. Họ đã nhận được thắng lợi này khá dễ dàng khi đẩy lui được binh lính ra khỏi các ngôi chùa và các trường đại học, nơi quân đội vẫn kiểm soát kể từ khi lệnh an ninh nội địa đặc biệt của chính phủ được ban hành. Thoạt tiên, người phát ngôn quân đội đã bác bỏ yêu cầu của phe áo đỏ. Nhưng đứng trước nguy cơ đụng độ với những người biểu tình, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, quân đội đã nhượng bộ. Chủ trương của những người áo đỏ xô sát trực tiếp với quân đội cho thấy Liên minh áo đỏ hiện nay đang đứng trước một tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Họ phải lựa chọn hoặc tiếp tục đấu tranh theo chủ trương bất bạo động và phong trào sẽ dần dần lắng xuống, hoặc những người lãnh đạo phải lựa chọn một phương pháp hành động mang tính xung đột hơn, và như vậy họ có thể tạo ra được những tình huống làm chính phủ phải bối rối. Tuy nhiên, những người áo đỏ cũng hiểu rằng việc sử dụng bạo lực sẽ làm cho họ mất uy tín trước mắt đa số người dân Bangkok. Ngay giờ đây, nhiều hiệp hội doanh nghiệp đã tổ chức biểu tình để yêu cầu phe áo đỏ chấm dứt chiến dịch chống chính phủ, chiến dịch theo họ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Chính phủ Lào cho phép nhân viên Liên Hiệp Quốc thăm người Hờ Mông, hồi hương, cưỡng bách nhưng không được tiếp xúc. Để làm giảm phần nào công kích của quốc tế, chính phủ Lào cho phép một phái đoàn quan sát viên gồm một số nhà ngoại giao, nhân viên Liên Hiệp Quốc thăm người Hờ Mông bị trục xuất từ Thái Lan về Lào hồi cuối tháng 12 năm ngoái. Cuộc thăm viếng diễn ra rất ngắn ngủi tại làng Phong Kham, tỉnh Bô Ly Khăm Sai, Trung Lào, với sự giám sát chặt chẽ. Trong một số hình ảnh loan tải, người ta thấy có nhiều cô gái Hờ Mông trong trang phục truyền thống rực rỡ tươi cười chào đón phái đoàn quốc tế. Nhưng AFP giải thích, cuộc thăm viếng chỉ bao gồm phần thuyết trình của chính quyền về xây dựng hạ tầng cơ sở tương lai. Đại diện quốc tế bị giữ trong một ngôi nhà đang được xây cất, không được trực tiếp thăm hỏi người Hờ Mông, mặc dù có vài người tìm cách đến gần họ để bày tỏ ước nguyện xin rời nước Lào. Còn tại Bắc Á, một tuần dương hạm Hàn Quốc đã bị chìm gần biên giới Bắc Triều Tiên. Tuần dương hạm Hàn Quốc treo năng với trọng tải 1.200 tấn bị chìm sau một tiếng nổ vào đêm hôm qua 26 tháng 3 gần đảo Ba Anh Nheong, phía nam đường ranh giới Liên Triều trên biển Hoàng Hải. Quân đội Hàn Quốc cho biết trong số 104 thủy thủ, 58 người được cứu thoát, còn lại 46 người mất tích. Tổng thống Lee Myung Bak đã khẩn cấp triệu tập cuộc họp về an ninh quốc gia và ra lệnh nhanh chóng tìm ra nguyên nhân gây ra thảm nạn này. Seoul không loại trừ mọi nguyên nhân nào, kể cả khả năng bị tàu lạ tấn công. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên chính phủ Hàn Quốc thì cho đến hôm nay chưa có bằng cớ nào là có bàn tay của Bắc Triều Tiên. Từ Seoul, thông tấn viên Thomas Olivier cho biết thêm thông tin.
L'incident a eu lieu en mer Jaune, une région dont la frontière maritime est contestée et où des
sự cố đắm tàu xảy ra tại vùng biển Hoàng Hải, nơi các tranh chấp biên giới giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên đã từng dẫn đến nhiều cuộc xung đột làm thiệt hại nhân mạng. Xung đột gần đây nhất nổ ra vào tháng 11 năm 2009. Sau cuộc họp khẩn cấp với chính phủ, Tổng thống Hàn Quốc đã ra quyết định tiến hành điều tra, xin trích, khẩn trương và kỹ càng, và không loại trừ bất cứ một giả thuyết nào. Hết lời dẫn. Phía quân đội cho rằng cần ít nhất 20 ngày để có thể đưa ra ánh sáng về sự cố này. Ngay sau vụ chìm tàu, một tàu chiến Hàn Quốc đã nổ súng về hướng Bắc, nhắm vào một mục tiêu theo xác định của radar bị nghi là một tàu chiến của Bắc Triều Tiên, nhưng sau đó đối tượng này được xác nhận chỉ là chim bay. Những người dân tại một đảo gần đó cũng đã nghe thấy tiếng nổ lớn vào lúc sự cố chìm tàu xảy ra, nhưng hiện nay chưa có gì kiểm chứng được chuyện này. Chiếc tàu bị gặp nạn có thể đã đâm vào một vách đá ngầm hoặc bị nổ. Bộ Tham mưu Hàn Quốc cho biết không có bất cứ động thái khác thường nào được quan sát thấy từ phía Bắc Triều Tiên. Hiện giờ Seoul không quy tội cho ai, nhất là lên án Bình Nhưỡng, mà không có bằng chứng nào.
Thomas Olivier, Seoul, RFI.
125 quốc gia trên thế giới hưởng ứng chương trình tắt đèn nhân giờ trái đất 2010. vào đúng 20:30 tối giờ địa phương hôm nay, hàng triệu hộ gia đình tại Úc đã tắt đèn trong vòng một tiếng đồng hồ, cùng lúc với một số công trình công cộng, trong đó có nhà hát opera nổi tiếng ở Sydney. Do vị trí của mình, Úc là nước được vinh dự khởi động chiến dịch mang tên Một giờ cho trái đất do Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên chủ trương để phát huy cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Sau Úc, tùy theo múi giờ của mình, hơn 100 nước khác từ Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam cho đến Pháp, Ý, rồi tới Canada, Hoa Kỳ, Brazil cũng tham gia chiến dịch tắt đèn. Các dinh thự nổi tiếng thế giới như tháp Eiffel, kim tự tháp Ai Cập đều chìm trong bóng đêm trong một khoảng thời gian. Diễn ra sau thất bại của Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới chống biến đổi khí hậu tại Copenhagen tháng 12, chiến dịch Một giờ cho trái đất năm nay đã thu hút nhiều người hơn năm ngoái. Theo ban tổ chức, đã có thêm 37 nước đăng ký hưởng ứng chiến dịch năm 2010 này so với năm ngoái, chứng tỏ là nhận thức của người dân thế giới về sự cần thiết phải chống lại biến đổi khí hậu đã gia tăng. Phát biểu với hãng tin Pháp AFP, ông Andy Ridley, người sáng lập ra chiến dịch Một giờ cho trái đất, ghi nhận, xin trích: quả là giới lãnh đạo trên thế giới đã có dấu hiệu mệt mỏi, nhưng người dân chỉ cho thấy là họ hăng hái hơn rất nhiều so với năm ngoái, hết lời dẫn. Một trong những thí dụ cụ thể cho thấy rõ đa gia tăng này là trường hợp của Việt Nam. Vào năm ngoái, Việt Nam lần đầu tiên tham gia chiến dịch với vỏn vẹn 6 tỉnh và thành phố. Năm nay, số lượng này đã lên đến 28 đơn vị.
Trở lại tình hình Đông Nam Á, hôm nay nhân ngày quân lực, Tập đoàn Quân sự Miến Điện tỏ ý lo ngại Tây Phương can thiệp gây áp lực.
Tại Miến Điện, tướng Than Xuê tổ chức duyệt binh và răn đe các đảng phái trước kỳ bầu cử quốc hội. Ngày hôm nay, sau cuộc duyệt binh với sự tham gia của 13.000 binh sĩ nhân ngày quân lực tại Napidoa, thủ đô mới của Miến Điện, tướng Than Xuê, 77 tuổi, người đứng đầu Tập đoàn Quân sự Miến Điện, đã tố cáo sự can thiệp của nước ngoài, xin trích vào giai đoạn chuyển tiếp sang một hệ thống mới tại Miến Điện, hết lời dẫn, và khuyến cáo các đảng nên kiềm chế trong quá trình tranh cử, xin trích tránh việc vu cáo các đảng phái và các nhân vật chính trị đối phương để giành chiến thắng, hết lời dẫn. Tuy nhiên, thời điểm cho cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên tại Miến Điện từ 20 năm trở lại đây vẫn chưa được chính thức đưa ra. Hôm nay, một viên chức Miến Điện giấu tên tại Napidoa cho AFP biết là cuộc bầu cử sẽ được tiến hành vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 năm nay. Các đảng phái tham gia sau khi đăng ký sẽ có 6 tháng để vận động tranh cử. Năm bộ luật bầu cử được đưa ra vào đầu tháng 3 dành cho Tập đoàn Quân sự khả năng kiểm soát tuyệt đối quá trình này. Với việc loại trừ rất nhiều nhà chính trị đối lập, trong đó có giải Nobel Hòa Bình, bà Aung San Suu Kyi hiện vẫn đang bị quản thúc tại gia với án phạt 18 tháng, nghĩa là cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc. Nhóm những nước bạn của Miến Điện tại Liên Hợp Quốc do Tổng thư ký Ban Ki-moon triệu tập đã kêu gọi Tập đoàn Quân sự bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra công bằng, minh bạch. Trong khi đó, nhiều nhà bình luận và một số nhà ly khai cho rằng, ngay cho dù bị bộ máy quân sự kiểm soát chặt chẽ, cuộc bầu cử này cũng sẽ thúc đẩy quá trình chuyển hóa, mà về lâu dài, chế độ độc tài khó lòng kiềm chế được. Ngày hôm nay, tướng Than Xuê nhắc lại, quân đội sẽ không từ bỏ quyền lực. Hiến pháp mới được thông qua cách đây 2 năm, quy định dành cho giới quân sự 1/4 số ghế trong quốc hội.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Hiệp ước START mới là một thắng lợi ngoại giao quan trọng đối với Tổng thống Mỹ Obama.
Sau khi đã thành công trên hồ sơ bảo hiểm y tế về mặt đối ngoại, Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa giành một thắng lợi quan trọng với việc đạt được hiệp ước mới với Nga về giải trừ vũ khí hạt nhân, gọi tắt là START. Trước hết, hiệp ước này mang tính chất lịch sử bởi vì nó đẩy lùi nguy cơ xảy ra chiến tranh nguyên tử với Nga, quốc gia có số lượng vũ khí hạt nhân tương đương với Mỹ. Hiện nay, Hoa Kỳ có 2.200 đầu đạn hạt nhân. Nga thì khẳng định đang nắm trong tay đến 3.000 đầu đạn hạt nhân, nhưng theo một số chuyên gia Mỹ, con số này được thổi phồng và trên thực tế, hai nước kẻ thù cũ của thời chiến tranh lạnh có số đầu đạn hạt nhân gần như ngang bằng nhau. Cả hai quốc gia hiện tập trung 95% vũ khí nguyên tử trên thế giới. Thật ra thì số lượng đầu đạn được cắt giảm theo dự trù của Hiệp ước START mới không phải là nhiều, nhưng cái chính là Washington đã thuyết phục được Moscow thiết lập một số biện pháp kiểm tra vẫn chưa có kể từ đầu tháng 12 năm ngoái, tức là thời điểm mà Hiệp ước START cũ hết hạn. Mặt khác, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày hôm qua, hiệp ước START mới không có điều kiện ràng buộc nào đối với kế hoạch phát triển và cải tiến các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu hoặc ở nơi khác. Đây vẫn là vấn đề rất nhạy cảm đối với Nga và có thể ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu phê chuẩn hiệp ước tại quốc hội của mỗi nước. Điểm thứ hai, hiệp ước START mới củng cố thêm vị thế của Mỹ trong bối cảnh sắp diễn ra hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân vào giữa tháng 4 tại Washington và hội nghị xét lại hiệp ước không phổ biến hạt nhân mà Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức vào tháng 5. Không những thế, hiệp ước START mới sẽ được ký tại Praha, nơi mà vào ngày 5 tháng 4 năm ngoái, Tổng thống Obama đã đọc một bài diễn văn quan trọng về một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Việc ký kết hiệp ước sẽ được tổ chức vào một ngày gần với dịp kỷ niệm một năm bài diễn văn lịch sử đó, tức là vào ngày 7 hoặc 8 tháng 4, những ngày mà Tổng thống Nga Medvedev đang thăm nước Slovakia láng giềng. Nhìn rộng hơn, hiệp ước START mới là nhằm dẫn đường cho cuộc chiến chống phổ biến hạt nhân, như tuyên bố của Tổng thống Obama với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày hôm qua. Điều này có nghĩa là hiệp ước mới về giải trừ vũ khí nguyên tử giữa Mỹ với Nga sẽ tạo thêm áp lực lên những quốc gia đang có tham vọng trở thành cường quốc hạt nhân như Iran và Bắc Triều Tiên. Kể từ nay, những nước này sẽ càng khó mà cưỡng lại những đòi hỏi của quốc tế về việc kiểm tra các chương trình hạt nhân của họ. Điểm thứ ba, về mặt song phương, rõ ràng hiệp ước START là một kết quả đáng kể trong nỗ lực của ông Obama nhằm khởi động lại quan hệ giữa Mỹ với Nga, một trong những ưu tiên hàng đầu của ông khi lên nhậm chức tổng thống. Càng hợp tác chặt chẽ hơn với Nga, Hoa Kỳ càng dễ thuyết phục Moscow tham gia giải quyết các vấn đề tối quan trọng đối với Washington như hạt nhân Iran, chống khủng bố, hòa bình Trung Đông, năng lượng và nhất là kiềm chế thế đang lên của Trung Quốc.
Trong chốc lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với một góc vườn âm nhạc, từ Melody Gardot đến Charlene Spittery, những ca khúc nổi bật trong tháng 3, Tuấn Thảo giới thiệu. Tiếp theo đó là bài điểm báo do Mai Vân biên soạn, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Thân chào anh Vũ Quốc Dũng, Quỹ Stephanus Foundation đã chọn hai người Việt Nam là luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Lê Thị Công Nhân cùng với hai phụ nữ Iran để trao giải thưởng mang tên Thánh Stefano năm 2010 này. Được biết giải thưởng này là do Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền, một tổ chức phi chính phủ của Đức mà anh là Tổng thư ký yểm trợ. Vậy xin anh Vũ Quốc Dũng cho thính giả biết thêm về ý nghĩa của giải thưởng và vì sao hai luật sư Việt Nam, một người còn ở tù, một người vừa ra khỏi tù, lại được quý Hiệp hội vinh danh.
Thưa, cái giải thưởng hàng năm của Quỹ hội Stephanus được trao cho những cái người mà đã giữ vững cái niềm tin tôn giáo trong cái thời gian bị tù đày. Thì đối với hai vị luật sư Việt Nam thì đó cũng là cái lý do tại sao họ được nhận giải. Thì qua cái việc mà hai luật sư này đã đóng góp tranh đấu cho cái quyền tự do tôn giáo của những người đang bị giam giữ ở tại Việt Nam, thì họ cũng tranh đấu cho chính cái quyền tự do tôn giáo của họ. Luật sư Đài đến với cái công việc đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam qua việc bảo vệ những cái người bị truy bức vì lý do tôn giáo, và bây giờ vẫn còn tiếp tục dẫn thân bảo vệ cho quyền tự do tôn giáo ở trong tù. Chúng ta biết luật sư Đài là một tù nhân chính trị đã thành công trong việc đòi phải có được một cái quyển thánh kinh cho mình trong tù, mặc dù là chính quyền Việt Nam không cho. Nguyện vọng của luật sư Đài được đáp ứng khi mà phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đến viếng thăm Việt Nam và yêu cầu được gặp luật sư Đài ở trong tù. Thì nhân dịp này họ đã tặng cho luật sư Đài quyển thánh kinh trước cái sự chứng kiến của Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Hưởng. Thì cần biết rằng chính quyền Việt Nam đã không cho luật sư và thân nhân của các cái người tù được vào thăm. Ở trong trường hợp luật sư Đài trong cái thời gian mà tạm giam thì ông không được gặp luật sư cũng như là thân nhân. Khi luật sư Đài bị chuyển đến trại Nam Hà thì cái quyển thánh kinh của ông bị tịch thu, khiến cho quốc tế phải can thiệp mạnh mẽ thì mới được trả lại. Còn cô luật sư Công Nhân cũng nhận được cái quyển thánh kinh và bị tịch thu cái quyển thánh kinh khi bị chuyển trại giam đến Thanh Hóa một cách tương tự. Cá nhân của cô thì đã tuyệt thực để đòi lại, và cộng với lại cái sự quan tâm của quốc tế thì cô cũng nhận lại được cái quyển thánh kinh. Sau này khi mà được trả tự do thì cô có nói rằng là trong thời gian tù thì cô đã đọc hết cái quyển thánh kinh và Chúa đã là bạn, là thầy và là bạn đồng hành của cô trong thời gian ở tù.
Thưa anh, thì luật sư Lê Thị Công Nhân được trả tự do nhưng mà vẫn còn bị đặt trong tình trạng quản thúc. Còn luật sư Đài thì vẫn tiếp tục ở tù. Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền rất là theo dõi kỹ cái tình trạng các nhà tù Việt Nam. Thì xin anh nhân dịp này cho biết là cái tình trạng của các nhà tù Việt Nam hiện nay như thế nào?
Thì qua cái thí dụ về tự do tôn giáo thì chúng ta thấy rằng là người tù ở Việt Nam bị mất cái nhân quyền như thế nào. Theo cái luật quốc tế thì người tù không thể bị tước bỏ mọi cái nhân quyền căn bản, mặc dù là chính quyền có thể tuyên án hay là câu thúc thân thể của họ. Cái quyền tự do tôn giáo này là một quyền tự do căn bản, nó không thể bị tước bỏ vì nó không có liên quan gì đến cái việc mà người ta bị ở tù. Thì xin kể thêm, ta thấy cái sự nghiệt ngã ở trong tù. Gia đình luật sư Đài cho biết rằng là họ không thể gửi cho ông một cái quyển thánh ca. Sau nhiều lần thương thuyết thì Bộ Công an Việt Nam chấp nhận cho Tòa đại sứ Hoa Kỳ gửi cho luật sư Đài một thùng sách, trong đó có quyển thánh ca và những sách báo mà ông yêu cầu, nhưng mà đưa ra điều kiện rằng thùng sách này phải chuyển sang cho Bộ Ngoại giao, để vào Bộ Ngoại giao chuyển đến cho luật sư Đài. Cái thùng sách này đã được chuyển từ gần một năm nay đến cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhưng mà đến nay vẫn chưa đến tay luật sư Đài. Tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ cần phải có thái độ về vấn đề này. Xin nói thêm một chút về cái vấn đề sinh hoạt ở trong trại tù Nam Hà. Thì hôm Tết vừa rồi, trại tù này đã ra lệnh bắt các tù nhân phải nộp chăn đắp, bếp nấu và quần áo mà gia đình họ gửi vào cho họ. Chúng ta biết rằng là người tù ở Việt Nam phải tự nuôi mình bằng cách lao động và bằng các thức ăn của gia đình gửi vào, chứ nhà tù thì không đủ cung cấp cho họ. Thì mùa đông năm nay ở ngoài Bắc thì rất là rét, mà trại thì còn ra lệnh tịch thu chăn đắp và quần áo của họ. Thì nhiều người tù đã phải mặc quần đùi trong mùa đông. Thế là các tù nhân ở ba cái khu vực giam tù chính trị ở Nam Hà là K1, K2, K3 đã tuyệt thực 2 ngày để mà phản đối cái việc này. Thì các cái tù nhân người thượng ở đó, họ đã đòi phải trả họ về trong Nam, chứ ở ngoài Bắc thì họ không chịu nổi cái rét. Thế là cuối cùng trại đã phải trả lại một phần vật dụng sinh hoạt cho các tù nhân chính trị. Nhưng mà chúng ta lưu ý rằng là trại Nam Hà đã không trả những cái vật dụng sinh hoạt đó cho các cái tù thường phạm khác. Thì chúng ta cũng biết rằng là các ông Phạm Văn Trội, Nguyễn Xuân Nghĩa và Nguyễn Kim Nhàn thì hiện cũng đang bị giam ở Nam Hà. Vậy mà cho đến nay gia đình của ông cũng không có được nhận cái sổ gọi là sổ thăm nuôi tù, với lý do là chồng họ bị giam vì cái tội tuyên truyền, mà không có cái quyển sổ thăm nuôi tù được cấp một lần mà dùng cho cả năm đấy. Thì mỗi tháng họ phải lên phường để làm đơn xin và phải được phường cho phép. Thì đây là một cái cách làm khó dễ phân biệt đối xử với các người tù chính trị. Thì tôi cho rằng cái sự độc đoán này là có mục đích là khuất phục các cái gia đình tù nhân để cho họ đừng lên tiếng báo cáo về tình trạng của thân nhân của họ. Thì đó là cái hiện trạng của cái trại tù Nam Hà, được xem là một cái nhà tù kiểu mẫu mà khách quốc tế thường được mời đến thăm viếng. Thì tình trạng các trại tù khác nó còn thê thảm hơn.
Thưa anh Vũ Quốc Dũng, giải thưởng 2010 Thánh Stefano năm nay chọn 4 người, thì trong đó có 2 người Iran và 2 người Việt Nam. Xin anh nói thêm một chút về vì sao giải thưởng này đã chọn 4 người này năm nay, họ có những cái điểm chung nào thưa anh?
Chính ra thì họ cũng không có những cái điểm chung, nhưng mà cái điểm mà lý do mà họ được trao giải đó là họ đã giữ vững cái niềm tin ở trong tù. Như chúng tôi đã trình bày về hai luật sư Việt Nam, thì đối với lại hai người tù Iran, đó là hai cô gái mà họ đã chuyển đạo từ đạo Hồi sang đạo Thiên Chúa, và từ đó đó là họ đã bị bắt giam vì cái tội là đã chuyển đạo. Thế nhưng mà ở trong nhà tù, mặc dù với nhiều cái áp lực ở trong tù, thì họ vẫn giữ vững cái niềm tin. Và với cái sự tranh đấu của quốc tế thì hiện nay họ đã được trả tự do. Nhưng mà dĩ nhiên là trong cái buổi lễ ngày hôm qua thì họ vẫn không được nhà cầm quyền Iran cho họ xuất cảnh để mà đến nhận giải.
FFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức.
Để kết thúc phần một hôm nay, mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm An Tut Amice qua tiếng hát của Anne Sheeran.
Chez moi, avec le son de ta voix, c'est galant. En toute amitié, ce soir tu n'es pas serein. Tu as besoin de quelqu'un, c'est troublant.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Sau nhiều năm đàm phán, Hoa Kỳ và Nga đạt được hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí hạt nhân.
Tại Đức, Quý hội Stephanus vinh danh hai luật sư Việt Nam, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân.
Một tư lệnh của Mỹ lo ngại trước việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự.
Tại Thái Lan, phe áo đỏ huy động 80.000 người biểu tình gây sức ép lên chính phủ.
Một tuần dương hạm Hàn Quốc bị chìm gần biên giới Bắc Triều Tiên.
125 quốc gia trên thế giới hưởng ứng chương trình tắt đèn nhân chiến dịch giờ trái đất 2010.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện Hiệp ước STAR mới là một thắng lợi ngoại giao quan trọng đối với Tổng thống Obama.
Nhật Bản thành công trong nỗ lực chống phá các quy định bảo vệ sinh vật có nguy cơ diệt chủng. Đây sẽ là đề tài chính của một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Trước khi bước sang phần điểm báo và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Từ Melody Gardot đến Jacqueline Spiteri, những ca khúc nổi bật trong tháng 3, Tuấn Thảo giới thiệu.
Vừa xuất hiện trong làng nhạc quốc tế. Vào năm 25 tuổi, Melody Gardot được đánh giá là một trong những khám phá nổi bật của dòng nhạc jazz. Tên gọi của cô có nghĩa là giai điệu, nhưng Melody lại bước vào làng nhạc chuyên nghiệp một cách rất tình cờ. Melody Gardot sinh trưởng tại New Jersey, Hoa Kỳ. Thời niên thiếu, cô sống với gia đình ở Philadelphia, từ học đàn piano chứ chưa từng được đào tạo bài bản ở trường lớp. Tuy có năng khiếu, nhưng vì gia đình cô quá nghèo, nên Melody lại không có đủ điều kiện để học nhạc. Kể từ năm 16 tuổi, cô bắt đầu kiếm sống nhờ chạy bàn trong các quán nhạc. Đổi lại, vào những ngày cuối tuần, cô lại có cơ hội diễn trên sân khấu với các nhóm nghiệp dư. Rủi thay, vào năm 19 tuổi, cô đã bị chấn thương rất nặng sau một tai nạn giao thông. Melody phải mất hơn 2 năm trời để tập đi đứng bình thường trở lại. Để xoa dịu những cơn đau, thay vì dùng thuốc, cô dùng phương pháp trị liệu bằng âm nhạc. Trong suốt thời gian nằm trên giường bệnh, điều mà cô thiếu thốn hơn cả là chiếc đàn dương cầm. Cô bắt đầu sáng tác nhiều bài hát mà sau này được tập hợp lại trên tưởng tập Bedroom Sessions. Một cách ngẫu nhiên, những ca khúc đó lại lọt vào tai của một nhà sản xuất âm nhạc. Melody ký hợp đồng ghi âm đầu tay vào năm 23 tuổi và thật sự nổi danh từ album thứ nhì. Với chất giọng trầm khàn, Melody Gardot được giới phê bình so sánh như là một Janis Joplin của dòng nhạc jazz. Cô thoát ra khỏi ảnh hưởng của hai bậc đàn chị là Diana Krall và Norah Jones nhờ cách nhả chữ độc đáo và lối biến tấu tinh tế. Trong sáng tác, cô gợi hứng khá nhiều từ dòng nhạc bossa nova của Brazil, được mời đi trình diễn trong nhiều liên hoan nhạc jazz. Mến mộ tài năng của cô, nam ca sĩ người Pháp Eddie Mitchell đã mời cô ghi âm với anh trên tập nhạc Grand Écran, màn ảnh lớn, gồm toàn là những bản nhạc chủ đề của các bộ phim nổi tiếng. Nhạc phẩm Over the Rainbow, đằng sau cầu vồng, mà ý nghĩa vẫn là niềm hy vọng trong cuộc sống, ban đầu là một ca khúc sáng ăn khách của Judy Garland.
Over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby.
Soudain, derrière arc-en-ciel, tu es là, la pluie se mêle au soleil et j'ai le cœur qui bat.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where
se le cœur qui bat.
Why then, oh, why can't I?
Et j'ai le cœur qui bat.
Tôi không hẹn như một album khác ra mắt trong cùng một thời điểm cũng chọn chủ đề nhạc phim. Đó là tuyển tập The Movie Songbook của Charlene Spiteri. Sinh trưởng tại Anh Quốc, Charlene nổi danh từ đầu những năm 1990 với ban nhạc Texas. Nhóm này thành công trong làng nhạc rock trong suốt một thập niên liền và ghi âm album cuối cùng vào năm 2005 trước khi tan rã. Kể từ khi tách ra riêng, Charlene bắt đầu đi hát solo và ghi âm liên tiếp ba tập nhạc. Khác hẳn với thời kỳ cô là ca sĩ chính của nhóm Texas, Charlene đã thay đổi cách hát dũng mãnh, cứng cựa bằng một chất giọng mượt mà biểu cảm. Trên tuyển tập The Movie Songbook, Charlene kết hợp dòng nhạc blues với country. Trong số những bài ca quen thuộc được cô ghi âm lại, ấn tượng nhất vẫn là các bản nhạc The Sound of Silence, Tiếng Thầm của nhóm Simon Garfunkel và The Windmills of Your Mind của nhạc sĩ Michel Legrand. Trong nguyên tác, bài này có tựa là Les Moulins de Mon Coeur, tạm dịch là Cối Xay Giữa Trời.
Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, like a snowball on a mountain, or a car of a moon. Like a carousel, it's turning, running rings around the moon. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Like the tunnel that you follow.
Trên thị trường quốc tế, hai gương mặt tiếp tục ngự trị trên đỉnh cao là Sade và Kesha. Sinh trưởng tại California trong một gia đình nhạc sĩ, Kesha theo gia đình dời chỗ ở về Nashville, vành nôi của dòng nhạc country. Mẹ cô nổi tiếng là người chuyên sáng tác cho danh ca Dolly Parton. Năm nay 23 tuổi, Kesha bắt đầu hợp tác với khá nhiều nghệ sĩ như Katy Perry và Florida. Tuy vậy, cô đã không được trả tiền thù lao một cách xứng đáng, cho dù các bài hát này rất ăn khách. Chính cũng vì thế mà khi ra mắt album đầu tay, vào đầu năm 2010, Kesha đã dùng ký hiệu của đồng đô la để thay cho chữ S trong tên gọi của mình. Bài hát đầu tiên trích từ album của cô đã phá kỷ lục về lượng phát hành do Lady Gaga nắm giữ, và Kesha đã được giới trẻ bình chọn là hiện tượng trong năm sau khi nhảy vọt lên hàng đầu thị trường Hoa Kỳ, Canada, Úc và Na Uy. Về phần mình, Sade, cô ca sĩ người Anh gốc Nigeria, xuất hiện trở lại trong làng nhạc sau gần 10 năm vắng bóng. Điều đó có thể giải thích vì sao đi hát gần đây nhất của cô phát hành hồi đầu tháng này, chiếm hàng đầu thị trường Anh Quốc và tại 15 nước châu Âu. Với tựa đề Soldier of Love, album này dường như chỉ nhắm vào những ai yêu mến giọng hát của Sade. Vì cho dù vắng mặt trong gần một thập niên liền, Sade trở lại kỳ này với một album mà nhìn chung không có gì khác biệt lắm so với các album trước. Vẫn một lối hát trầm buồn, vẫn một cách ngắt câu nhả chữ chậm rãi trên những giai điệu khoan thai. Song song với album mới, tuyển tập chọn lọc bao gồm những bài hát ăn khách của Sade từ trước đến nay, hiện đang chiếm hàng đầu các album phát hành trực tuyến. Sự chú ý của các cộng đồng trên mạng. Trước hết là nhạc phẩm Gypsy, du mục của ca sĩ Shakira. Bộ phim video minh họa cho bài hát này đang thu hút rất nhiều lượt người truy cập, bởi vì lần đầu tiên tay vợt hàng đầu thế giới Rafael Nadal xuất hiện trong một video clip ca nhạc. Trong những cảnh quay rất tình tứ với cô ca sĩ người Colombia, chuyện có phong cách biểu diễn bốc lửa. Bản nhạc thứ nhì gây cơn sốt trên mạng Internet là bài song ca giữa Kelly Rowland và Michael Bublé. Nổi danh trong nhóm Destiny Child, Kelly Rowland không có nhiều hào quang sáng chói bằng Beyoncé khi nhóm này tan rã và mỗi thành viên hát solo. Tuy nhiên, sau kỳ trao giải Grammy vừa qua, Kelly đã tìm được một sức bật mới nhờ hợp tác ghi âm với tay DJ người Pháp David Guetta. Sau khi đoạt giải Grammy dành cho thể loại nhạc điện tử, hai người trở lại phòng thâu để chuẩn bị cho một album mới. Trong thời gian này, Kelly đã ghi âm với ca sĩ người Canada Michael Bublé nhạc phẩm How Deep Is Your Love mà nhóm Bee Gees đã sáng tác cho bộ phim Saturday Night Fever. Bài song ca này hiện đã ăn khách trên các mạng phát hành trực tuyến nhờ kết hợp hai dòng ca sở trường của dòng nhạc R&B và Pop Jazz. Nói cách khác, phiên bản mới của bài How Deep Is Your Love là sự dung hòa quyện chặt giữa nước với lửa.
the door to my very soul. You're the
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình sau đây là phần điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo. Thế giới hầu như phải chịu thua Nhật Bản trong cuộc đấu tranh bảo vệ những loài sinh vật bị đe dọa tuyệt chủng. Trong hội nghị tại Doha để bảo vệ động thực vật vừa kết thúc hôm thứ Năm 25 tháng 3, theo ghi nhận của nhật báo Le Monde, thì từ cá ngừ cá mập cho đến voi, Nhật Bản đã không tiếc công sức để không cho một biện pháp bảo vệ nào được thông qua, dù đó là giới hạn hay nghiêm cấm việc đánh bắt hay buôn bán. Dĩ nhiên, cuộc thảo luận tại Doha đã được dân chúng Nhật hết sức theo dõi vì gắn liền với sở thích, thói quen và quyền lợi của họ, đặc biệt là trên vấn đề cá ngừ hay cá thu đen theo tiếng Nhật. Báo Le Monde đăng ảnh nhiều thanh niên đưa hai ngón tay đắc thắng trước một cửa hàng bán sushi trưng bày một con cá ngừ thật to. Dưới tựa đề tại quốc gia nơi các nhóm vận động hành lang toàn thắng, tờ báo đã mô tả cảnh vận động của phái đoàn Nhật tại cuộc họp Doha và nỗi sung sướng của trưởng đoàn Masanori Miyahara lúc nào cũng tươi cười.
Sung sướng nhưng cũng mệt nhọc. Trong suốt 13 ngày họp, người trưởng đoàn Nhật Bản đã đấu tranh chống lại tất cả những biện pháp bảo vệ những loài bị đe dọa tuyệt chủng đưa ra để đại diện 150 nước thành viên công ước CITES bỏ phiếu. Ông đã thắng trên các hồ sơ chủ yếu đối với Nhật, chỉ có ngà voi mà có lẽ người Nhật cũng ưa thích là đã bị cấm bán. Để đạt được kết quả nói trên, Le Monde cho là ông Miyahara đã dốc hết sức lực, nhất là vào ngày cuối cùng. Ông luôn luôn ngồi ở hàng đầu, ông đều phát biểu sau mỗi biện pháp được đưa ra. Nghỉ giữa giờ thảo luận, ông đi bắt tay mọi người, trả lời các nhà báo, trong đó có khoảng 20 nhà báo Nhật Bản. Phái đoàn Nhật tham gia cuộc họp hùng hậu hơn những nước khác, 30 người, trong lúc mà ví dụ như đoàn Monaco chỉ có 3 người mà thôi. Đó là không kể là ngồi ở cuối phòng họp có 17 nhóm thế lực Nhật Bản đến đấy để gây sức ép như các hiệp hội ngư phủ, hiệp hội những người đánh bắt cá ngừ, hiệp hội phát triển và bảo vệ loài san hô quý giá vân vân. Họ đưa ra một thông điệp chung là tài nguyên thiên nhiên dồi dào và cần phải khai thác. Theo bài báo, cứ nhìn vào các chiếc gài cà vạt bằng san hô hay các chiếc ví bằng da cá mập là thấy rất rõ thông điệp này. Trong lúc mà trên tường có treo một tấm affiche lớn giải thích tại sao cần phải bắt cá mập. Tại vì nơi cá mập người ta không bỏ bất cứ cái gì, từ thịt, da, vi cá cho đến răng. Nhưng không phải chỉ có thế. Ông Miyahara không ngần ngại giải thích là ông đã vận động tất cả mọi nước trên hồ sơ cá ngừ. Ngày Chủ nhật 21 tháng 3, ông đã tổ chức một buổi chiêu đãi ở ngay khách sạn Sheraton, nơi diễn ra hội nghị. Một buổi tiệc sushi cá ngừ mời 200 khách. Nhưng đại diện Hoa Kỳ, châu Âu, Monaco và những nước bảo vệ loài cá này và nhà báo lại không được mời. Kết quả, đại diện Tanzania đã nói, tôi không thể cho biết là phái đoàn chúng tôi bỏ phiếu như thế nào. Nhưng sushi ngon thật.
Theo Le Monde, thì Nhật Bản đã vận động hàng tháng trước cuộc họp tại Doha, đi đến nhiều nước, lại thọ tiền đi đến họp cho khoảng 10 phái đoàn. Tokyo cũng tài trợ cho các chương trình phát triển ngư nghiệp ở một số quốc gia châu Phi, châu Á Thái Bình Dương. Trước cuộc vận động ngoại giao yếu ớt của châu Âu, tờ báo nhận thấy là cũng dễ hiểu những nước đang phát triển nghiêng theo lập luận của Nhật Bản, cũng phần nào trung lập với những mối quan tâm của họ. Trưởng đoàn Nhật thành công, nhưng ông Miyazaki lo ngại về hình ảnh nước Nhật mà ông cho là sai lệch và bất công mà giới truyền thông phương Tây đưa ra. Ông lập luận là Nhật thuận lợi cho vấn đề quota trên cá thu và những loài hải sản khác, nhưng lại cho đây là trách nhiệm của Ủy ban bảo vệ loài cá thu ở Bắc Đại Tây Dương, và chính châu Âu, theo ông, đã chống đối. Theo ông Miyazaki thì vẫn phải tôn trọng quota, nhưng ông lại khẳng định là đối với Nhật và số 200.000 ngư phủ của họ, các loài hải sản mang tính chất chiến lược.
Ngoài các loài cá ngừ, cá mập, Le Monde còn chú ý đến một loài khác bị nguy cơ tuyệt chủng cũng do thói quen của con người. Đó là loài cọp. Trong bài báo tựa đề "Một năm con cọp không tốt lành cho loài hổ chút nào", Bruno Philip nêu sự kiện đang thu hút giới truyền thông Trung Quốc. Đó là trong 3 tháng đầu năm nay đã có 12 con cọp giống Siberia bị chết đói trong sở thú ở tỉnh Liêu Ninh. Vào cuối năm ngoái, cũng tại nơi này, cọp bị đói, suýt nữa đã ăn thịt một người canh giữ sở thú.
Một mặt như là thừa nhận của một viên chức tỉnh, thiếu phương tiện tài chính, không như ở các thành phố lớn Bắc Kinh hay Thượng Hải, cho nên họ không thể nuôi đàng hoàng các con hổ. Chúng bị nhốt trong những chuồng chật hẹp, sở thú chỉ có thể cho chúng ăn xương gà mà thôi. Vẫn theo viên chức này, đây không phải là trường hợp riêng của Liêu Ninh, mà nhiều sở thú trong tổng số 200 ở Trung Quốc. Cho dù ngay từ những năm 1980, Bắc Kinh đã có một chương trình bảo vệ loài cọp, thành lập cả những nông trại để cung cấp thức ăn cho chúng. Tuy nhiên, theo Philip Pons, vấn đề thiếu phương tiện không phải là lý do duy nhất làm báo giới Trung Quốc tố cáo. Lãnh đạo các sở thú và nông trại nói trên bị nghi là cố tình để chết, để bán nào là xương, các bộ phận của cọp v.v. có tác dụng kỳ diệu. Nếu giới lãnh đạo vẫn chối cãi, thì một nhân viên trong sở thú đã khai là họ có loại rượu đặc biệt ngâm xương hổ để mời những khách quý. Theo bài báo, số liệu chính thức nói đến 6.000 con hổ ở sở thú, thì chỉ có 60 con là sống hoang dã bên ngoài, ở Vân Nam, Phúc Kiến, Quý Châu. Riêng hổ loại vùng Siberia thì chỉ khoảng 20 con ở vùng biên giới với Nga. Còn loài hổ ở phía nam Trung Quốc, nếu trong những năm 1950 còn đến 4.000 con, thì từ thập niên 80 không ai thấy một con nào cả. Trước tin 12 con hổ Liêu Ninh bị chết được loan tải trên báo chí cũng như Internet với những so sánh đôi khi quá đà như một loài được bảo vệ chết đói mà không thể nói năng gì giống như người dân khi phản đối bị chính quyền đàn áp, thì sở thú Liêu Ninh, theo báo chí Trung Quốc, sẽ được tài trợ $1 triệu.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng về châu Á, báo Libération hôm nay chú ý đến cuộc hải chiến chết người giữa hai nước Triều Tiên. Tựa bài báo, tác giả tường thuật lại sự cố hôm qua khi một tàu chiến Hàn Quốc bị chìm gần ranh giới hải phận hai miền, mà theo tờ báo có lẽ là do trúng phải một thủy lôi Bắc Triều Tiên. Đến tối qua, có ít nhất 58 thủy thủ được cứu vớt trên tổng số 104 người. Sự cố diễn ra trong lúc mà quan hệ hai miền Triều Tiên rất căng thẳng. Bài báo nhắc lại sự kiện mới hôm qua thôi, ban tham mưu quân đội Bắc Triều Tiên đã cảnh cáo là sẽ sử dụng đến vũ khí hạt nhân nếu Washington và Seoul có ý đồ lật đổ chế độ Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên trước đây cũng đưa ra yêu sách là Hàn Quốc phải tổ chức lại các chuyến du lịch vào đầu tháng 4 tới đây. Các chuyến du lịch đến núi Kim Cương bị ngưng từ khi một nữ du khách bị bắn chết hồi tháng 7 năm 2008.
Theo phân tích tác giả bài báo Philippe Grandjureau, có thể đo lường hành động của lãnh đạo Bắc Triều Tiên bằng tầm mức khủng hoảng kinh tế tại quốc gia này. Từ lúc đổi tiền thì tình hình đã trở nên rất là bi đát. Theo lời kể những người tị nạn Bắc Triều Tiên ở vùng biên giới Trung Quốc, thì lương thực thiếu nghiêm trọng, có những nơi bị đói. Một người cho biết là trẻ em đang chết đói, chợ búa thì trống rỗng. Mức thiếu lương thực hiện nay không khác gì những năm cuối thập niên 90, đã khiến thời ấy từ 1 đến 2 triệu người chết. Nhưng lần này, theo lời khẳng định của một phụ nữ, thì người dân than phiền họ sẽ không ngậm miệng chịu chết như trước đây.
Về thời sự thế giới, tờ Le Figaro hôm nay dành tựa lớn cho thỏa thuận mà tờ báo gọi là lịch sử giữa Nga và Mỹ trên vấn đề giải trừ vũ khí chiến lược. Tờ báo nhắc lại, hai bên sẽ gặp nhau ở Praha để ký một hiệp định mới. Để đạt được kết quả này, hai tổng thống Obama và Medvedev đã phải mất 7 tháng thương lượng gay go khổ sở. Moscow và Washington cam kết giảm đáng kể đầu đạn hạt nhân của hai bên. Theo Le Figaro, đây chỉ là bước đầu cần thiết để chống nạn phổ biến hạt nhân. Còn có nhiều bước kế tiếp nữa mà tờ báo nhìn thấy còn gian nan hơn nhiều.
Sự kiện thời sự khác được chú ý hôm nay là kế hoạch trợ giúp Hy Lạp. Le Monde ghi nhận trong hàng tựa sự cố, quỹ tiền tệ quốc tế được các quốc gia vùng đồng Euro yêu cầu trợ giúp để giải quyết khó khăn của một nước thành viên đó là Hy Lạp. Trong hàng tựa, Le Monde nói đến FMI đến cứu viện cho đồng Euro. Tờ báo cũng nhìn thấy là phương thức trợ giúp này sẽ liên quan đến nhiều nước châu Âu gặp khó khăn trong tương lai. Báo L'Humanité thì có vẻ không đồng ý chút nào đến việc nhờ FMI trợ giúp. Theo tờ báo, phương thức mà các lãnh đạo quốc gia châu Âu quyết định đặt dưới sự bảo trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế càng làm cho người Hy Lạp nghẹt thở hơn nữa. Mà không chỉ người Hy Lạp, kế hoạch còn đe dọa tất cả những người châu Âu. FMI theo L'Humanité là công cụ của Hoa Kỳ, đề xuất của họ chỉ có lợi cho giới tài phiệt ngân hàng mà thôi. Các quốc gia mà FMI giúp đỡ, theo tờ báo, như các nước đồng Âu thì ngày càng lệ thuộc vào những ngân hàng ngoại quốc. Phần tạp chí của chương trình Việt ngữ RFI đến đây kết thúc. Ngày mai, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Kế đến cũng là một điểm tuần báo cũng do anh Vũ biên soạn. RFI trên đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.